Kính chào ông bà, chị em và nhất là chào các hội viên Lê Dô. Hôm nay chúng ta mừng cái ngày lễ đại lễ, chuẩn mừng Tổng hội thường niên. Kính thưa ông bà, chị em, hôm nay cũng là Chủ nhật thứ ba mùa vọng, còn được gọi là Chủ nhật màu hồng. Tôi đang mặc áo màu hồng thay vì áo tím như những Chủ nhật trong mùa vọng. Nghĩa rằng là Chủ nhật hôm nay mời gọi cho chúng ta sống cái niềm vui người Kitô giáo. Mùa vọng là mùa sống niềm hy vọng người Công giáo. Vậy niềm hy vọng người Công giáo đó là gì? Và làm thế nào, tại sao chúng ta lại mang lấy trong mình niềm hy vọng? Và nhất là tại sao hôm nay giáo hội lại đặt một cái tuần Chủ nhật mà mời gọi chúng ta vui lên? Ông bà chị em ở trong này có ai vui không ạ? Vui vì chúng ta đang sống trong mùa vọng không ạ? Có lẽ khó, mọi người khó lắm hả? Tuy nhiên trong cuộc sống chúng ta, ông bà chị em cũng thấy chuyện vui, chuyện buồn, chuyện sướng, chuyện khổ dường như là một cái nhịp sống. Vui đó nhưng mà rồi lại buồn, sướng đó nhưng mà đôi khi chúng ta lại gặp những chuyện đau khổ xảy ra. Đó như là những cái nhịp sống thường ngày mà chúng ta luôn đối diện. Tuy nhiên cuộc sống ai cũng biết, chúng ta ai cũng muốn mình vui, chả ai muốn mình buồn hết. Ai cũng muốn mình sướng chứ không ai muốn mình đau khổ hết. Đó là cái chuyện đương nhiên. Thế mà trong cuộc sống bạn chị em, tôi kể cho ông bạn chị em câu chuyện. Thứ năm vừa rồi, tôi cùng với cha Văn trong giáo xứ đi dự lễ phong chức cho các cha ở giáo phận Phú Cường. Thì trong cái buổi lễ đó, Đức Cha Tứ kể một câu chuyện kinh nghiệm của Ngài. Vào một dịp Ngài phong chức cho một số cha, thì Ngài tới gặp một bà cố. Ngài nói với bà cố rằng là, này bà cố, bà vui không ấy? Vui vì con của mình hôm nay chịu phong chức hay không? Bà cố trả lời rằng là, thưa cha chứ, con vui lắm. Vui vì bao nhiêu năm tháng chờ đợi, bao nhiêu năm tháng khát mong cái ngày mà con mình chịu chức, cho nên con rất vui. Tuy nhiên thưa Đức Cha rằng, vui thì vui vậy, nhưng cũng là bắt đầu những chuỗi ngày lo đó Đức Cha. Thế Đức Cha mới trợn mắt lên, nói thế bà cố tại sao lo? Bà cố mới nói rằng là, thưa Đức Cha chứ, con biết nuôi nó từ bé đến lớn, tính cách nó làm sao, tính tình nó làm thế nào con biết hết, cho nên con lo không biết cái thiên chức linh mục mà con của con đã nhận được, những ngày tháng tương lai sắp tới nó sống có xứng đáng với thiên chức đó không. Và có lẽ rằng là, thưa Đức Cha chứ, cái lo đó có lẽ mãi cho đến khi nào mà con của con đó, nó nhắm mắt lìa đời mà nó vẫn sống cái đời sống linh mục xứng đáng, thì con bây giờ mới hết lo. Kính thưa ông bà anh chị em, tôi muốn nói câu chuyện đó để nói rằng cuộc sống chúng ta, tất cả những cái niềm vui mà chúng ta đang có, thì đâu đó phía sau cũng thấp thoáng những nỗi lo, những nỗi buồn. Cách đây không lâu, ông bà anh chị em biết, các bạn trẻ, nếu như coi chuyện bóng đá Việt Nam đội tuyển ấy, 3 trận liền thắng dồn dã, ai cũng làm cho cả nước vui vì đây là ứng cử viên giải vô địch cúp AFF, vô địch về các nước Đông Nam Á. Thế rồi lượt về, thế là te tua một trận cầu mà người ta cho rằng là trận cầu đáng để quên đi. Tôi muốn nói một câu chuyện đó để ông bà chị em biết rằng là chuyện vui mà trong cuộc sống chúng ta, thì có lẽ trong cuộc đời trần thế này chả bao giờ có một niềm vui mà có thể kéo dài mãi. Chưa bao giờ có một niềm vui mà có thể khẳng định rằng một niềm vui trọn vẹn trong cuộc sống trần thế này. Tôi có một cậu bạn, bố nhà là dân biển. Một ngày nọ ra ngoài biển, không may chiếc tàu của ông bố bị một chiếc tàu dầu tông phải, chìm xuống mất. Buồn lắm, nhưng mà khi bị chìm như vậy thì chiếc tàu dầu đó ném cho xuống mấy bao tiền. Cả nhà vui, sáng hôm sau thuê một chiếc tàu cầu ra cầu chiếc thuyền mình, chả bị sao hết. Thế là có mấy bao tiền về chia ra, thằng bạn vui quá chạy ra sắm một chiếc xe Honda xịn đời xịn. Thế chạy cả 2 ngày, chạy lên xe lên cầu tông phát chết mất người, 2 năm ở tù. Kính thưa ông bà chị em, cha muốn nói điều đó, vui đó nhưng mà thấp thoáng luôn có những nỗi buồn. Cái đó là chuyện ông bà chị em thấy trong cuộc sống chúng ta đầy dậy những chuyện như vậy. Vậy ngày hôm nay Chủ nhật thứ ba, giáo hội mời gọi chúng ta hãy vui lên. Bài hát đầu nhập lễ vui lên anh em. Tôi xin nhắc lại, hãy vui lên, lý do vì Chúa đã đến rồi. Ở trong giáo đường chúng ta hôm nay có ai cảm nhận được cái niềm vui đó hay không? Chúa đến rồi, đó là một cái niềm vui mà Isaiah trong bài đọc 1 cũng mời gọi những người dân Do Thái lúc bấy giờ đang sống trong cảnh lầm than bị đọa đày ở tại Babylon. Hãy vui lên anh em, hỡi sa mạc, hỡi đồng khô cỏ cháy, hãy vui lên, hãy trổ bông lên. Hỡi những người đang nhát đảm, hãy can đảm lên, vui lên, vì Chúa đã đến rồi. Ông bà chị em ạ, Isaiah nói với những dân Do Thái lúc bấy giờ đang trong cảnh lầm than khổ cực, mất nước, mất chủ quyền, mất cả phẩm giá làm người, phải bị sống kiếp nô lệ, mà hãy vui lên vì Chúa đã đến rồi. Isaiah nói không phải là nói suông, vì kinh nghiệm của dân Do Thái, những khi mà có Chúa ở với dân, những khi mà họ còn trung thành với dân, thì dân đó trở thành một dân mang trong mình một niềm vui vì có sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân, giúp dân vững mạnh với những biến cố trong cuộc sống, biến cố bao nhiêu nhiều, binh biến đối với dân, mà có Chúa thì đó là cả một niềm vui lớn, vì sức mạnh của Thiên Chúa luôn bao bọc, luôn chở che trong dân. Bước qua bài tin mừng, ta bắt gặp câu chuyện Gioan, có lẽ cũng một tình cảnh như vậy, bị cầm tù. Tù là vì ông đã là dân đen mà dám lên tiếng can ngăn vua Herode đừng có lấy vợ của anh mình. Một cái lời khuyên như vậy đáng để nhốt tù. Trong cảnh tù tội, Gioan mới thấy rằng là tại sao Chúa Giêsu, một người mà ông đã từng khẳng định tôi không đáng cúi xuống cởi dẹp cho người, mà ông Giêsu đó chả làm cái gì. Mình đang bị cầm tù mà không thấy ông có nhúc nhích gì hết, không thấy ông tới để mà giải thoát mình gì hết. Gioan sốt ruột, cho nên mới sai các học trò của mình, hãy tới hỏi Ngài có phải là đứng phải đến, hay có chúng tôi còn phải đợi đứng khác nữa. Chúa Giêsu không trả lời một cách trực tiếp, nhưng mới nói với các học trò của Gioan rằng hãy về kể lại cho Gioan những gì mà mắt anh em thấy, những gì tai anh em nghe. Kẻ què đi được, người điếc nghe được, kẻ câm nói được, người bị quỷ ám được sạch, người chết được trỗi dậy. Đó là những dấu hiệu mà tiên tri Isaiah ngày xưa đã nói cho dân Do Thái về niềm vui một vị Thiên Chúa đã đến. Thì ngày hôm nay trong cảnh tù đầy, Gioan khi nhận ra được những dấu hiệu đó, ông ta cũng vui. Vui vì Thiên Chúa đã đến giữa dân của mình. Thiên Chúa đến giữa dân của mình để mang cho dân một niềm vui rất lớn, mà ngày hôm nay ông bà chị em chúng ta sống cái niềm vui đó vì chúng ta là người Kitô giáo. Chúa đến mang đến cho chúng ta ơn cứu độ như ngày xưa Chúa đến mang niềm vui cho dân Do Thái. Kính thưa ông bà chị em, tôi nói có vậy chứ đôi khi chúng ta không hiểu được tại sao Chúa đến mang ơn cứu độ thì chúng ta lại vui. Có ai ở trong này vui vì điều đó hay không? Có lẽ nếu như về nhà trúng số độc đắc chắc là chúng ta vui hơn. Tuy nhiên tôi muốn nói đây là một cái niềm vui thâm trầm, một niềm vui sâu xa trọn hảo, vì ơn cứu độ Kitô giáo mang đến cho chúng ta sự giải thoát đích thực, mang đến cho chúng ta một sự sống đích thực. Lý do ông bà chị em chúng ta sống đạo, ông bà chị em chúng ta phải hy sinh sống cái niềm tin Kitô giáo, sống luân lý Kitô giáo, hoặc là đơn giản mỗi ngày Chủ nhật chúng ta mất một tiếng đồng hồ đến với thánh lễ. Tất cả những chuyện đó không phải là chúng ta làm vì thói quen, không phải vì chúng ta làm cho có, nhưng vì chúng ta mang trong mình một niềm hy vọng về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ơn cứu độ mang đến cho chúng ta điều gì? Trong sách giáo lý nhà đạo dạy rằng ơn cứu độ của Kitô giáo đó là Thiên Chúa muốn ban sự sống của Ngài cho tất cả chúng ta đây. Chúng ta sinh ra, chúng ta thừa hưởng một món quà từ cha mẹ là sự sống con người chúng ta đang sống. Tuy nhiên sự sống mà chúng ta đang có cũng có những giới hạn. Sinh lão bệnh tử chắc chắn không ai thoát khỏi. Cái chết cũng sẽ là dấu chấm hết. Sự sống trần gian này có khi vui lắm nhưng lắm khi cũng rất buồn, có khi sướng lắm cũng nhưng cũng chắc chắn cũng có những khổ đau mà chúng ta sẽ trải qua. Tuy nhiên, Kitô giáo mời gọi cho chúng ta hướng đến một sự sống đích thực, một sự sống đó là ơn cứu độ mà Đức Kitô phần là phần Chúa nhưng Ngài đến trần gian để nói cho chúng ta cái sự sống đó chính là sự sống mà Thiên Chúa muốn tặng ban cho chúng ta. Cuộc sống của Thiên Chúa, sự sống Thiên Chúa, chút nữa đây ông bà chị em lên rước lấy mình máu Thánh Chúa, chính là mình là máu của Thiên Chúa. Thì chúng ta rước lấy mình máu Thánh Chúa vì chúng ta muốn mặc lấy sự sống của Thiên Chúa. Trong suốt mùa vọng, chúng ta chắc chắn sắp tới ngày lễ Giáng sinh, chúng ta cũng đến với tòa giải tội, quỳ gối, xin ơn tha thứ. Lý do vì chúng ta cũng muốn lấy sự sống mà Thiên Chúa qua tòa bí tích giải tội để mang đến cho chúng ta. Kính thưa ông bà chị em, sự sống của Thiên Chúa là sự sống vĩnh hằng. Sự sống của Thiên Chúa là sự sống hạnh phúc tròn hảo. Sự sống của Thiên Chúa là niềm vui tuyệt đỉnh, niềm vui bất tận, không có thấp thoáng sự đau khổ phía sau đó. Vì thế, ngày hôm nay quý ông bà chị em chúng ta quy tụ về nơi đây trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Tin Mừng mời gọi chúng ta anh em hãy vui lên vì Chúa đã đến. Chúa đã đến là ơn cứu độ của Thiên Chúa đã đến. Ơn của cứu độ của Thiên Chúa đã đến nghĩa rằng là sự sống của Thiên Chúa, hạnh phúc đích thực đã đến với tất cả ông bà chị em chúng ta. Nếu như chúng ta là những người Kitô giáo đích thực, chúng ta xác tín vào niềm tin đó, xác tín vào niềm hy vọng ơn cứu độ, sự sống đó, chắc chắn lòng chúng ta sẽ mang lấy một niềm vui bất tận, một niềm vui chân thật. Và đó là điều cũng là ước mơ, cũng là cùng đích đời sống đức tin Kitô giáo. Cầu chúc cho ông bà chị em, nhất là các hội viên Legio, chúng ta cộng tác với giáo xứ, với giáo hội, đến với những gia đình, những con người mà mục đích để đem ơn cứu độ đến cho họ, để đem các linh hồn xa Chúa trở về. Mục đích cuối cùng cũng vậy, để đem sự sống của Thiên Chúa đến cho họ. Xin cho mọi người hội viên Legio chúng ta sống sự xác tín đó, để những việc mà chúng ta làm, những việc bác ái, những công việc tông đồ sẽ là công việc thực sự khi chúng ta sống sự xác tín và đem niềm vui đó đến cho những người xung quanh. Cầu chúc cho tất cả mọi người và tất cả các bạn trẻ cùng tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn xác tín vào niềm tin Kitô giáo và sống niềm tin đó mỗi ngày, mỗi giờ để niềm vui của Thiên Chúa thực sự lan tỏa trong đời sống chúng ta. Amen.